liếc trông Lục Tích Kỳ, rồi khe khẽ hỏi: "Huynh nhìn rõ không?" Viên lão đại nét mặt trầm giọng:
"Là thiên gia." Thiếu phụ hừ một tiếng: "Không ngờ thần vật như vậy lại rơi vào tay của bọn tiểu bối." Nhưng lão đại nhìn Lâm Phong lúc đó đang quần đấu với bọn đệ tử Thanh Vân, lẩm bẩm nói: "Thiên gia thần kiếm là cửu thiên thần binh. Năm xưa tổ sư luyện hết đường chúng ta là Hắc Tâm lão nhân đã bại dưới thanh tiên kiếm này. Hôm nay bất luận thế nào cũng phải đoạt lấy nó." Thiếu phụ kiều diễm gật đầu:
"Vậy Lâm Phong?"
Điền lão đại cười nhạt: "Tiểu tử đó cậy có quan hệ thân thiết với Phong Nguyệt lão tổ, xưa nay một hạ vô nhân. Nếu bây giờ không phải là lúc cần người, ta đã không dùng y từ lâu. Cứ để y đánh trận đầu, chúng ta chờ đúng cơ hội sẽ ra tay đoạt lấy thần kiếm."
Thiếu phụ gật đầu, ngưng thần quan sát trận đấu. Sơn Hà Tiến cứ quạt một cái, bão lại nổi lên ầm ầm, gió cuốn hắc đá về phía bốn đệ tử Thanh Vân. Nhưng mỗi khi đến gần đều bị Tề Hạo và Tăng Tư Thư cản lại. Vừa rồi ngọn núi lớn thình lình vọt ra, hai người lúng túng không kịp đề phòng nên đành chịu bó tay. Lúc này mới chính là lúc thấy được đạo hạnh cao thâm của bọn họ. Tề Hạo thì khỏi phải nói, hàng băng tiên kiếm bạch quang rực rỡ, chốc đỡ lại hết thảy mọi trận cuồng phong. Nhưng Tăng Tư Thư đứng một bên giờ mới hiển lộ bản lĩnh thật sự. Hiên viên tiên kiếm tán phát ánh sáng tím nhạt, dưới sự yểm hộ của Tề Hạo, tử quang lấp lánh như độc xà xuyên đi qua những khe hở của trận cuồng phong, tới đã thương Lâm Phong ngay khi y vừa sao nhãn, khiến cho y phải lưu tâm ứng phó. Ba người nhất thời giao tranh ngang ngửa, không phân cao hạ. Trương Tiểu Phàm đứng đằng sau, tay vẫn dìu đỡ Lục Tuyết Kỳ, mắt chồng chọc nhìn mấy người đang tỷ đấu. Thấy Tề Hạo động tác ung dung, sử tiên kiếm đến mức xuất thần nhập hóa, khả năng vận dụng tiên pháp đạo gia thì trên mình rất xa, bất giác nảy lòng kính ngưỡng. Từ trước tới nay, những thứ hắn tu tập đều chỉ là công pháp cơ bản của Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Mãi tới trước lúc hạ sơ, tôi như mới đem đạo pháp thực sự truyền đạt nguyên vẹn cho hắn. Tất nhiên là không thể nào sánh được với Tề Hạo. Hắn đang chăm chú quan sát, bỗng thấy bên mình trùng lõm. Thì ra Lục Tuyết Kỳ nghỉ ngơi một lúc, tinh thần đã hơi hồi phục, bèn tự đứng dậy rời khỏi vòng tay của hắn. Trương Tiểu Phàm nhìn gương mặt vốn mịn màng như ngọc của nàng giờ đã trở nên xanh tái, vọt miệng hỏi:
"Không sao chứ Lục sư tỷ?"
Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn hắn, giơ tay chùi vệt máu bên khóe môi, lắc lắc đầu nhưng không nói gì cả. Từ hồi quen biết mỹ nhân băng giá này tới nay, Trương Tiểu Phàm đã quá quen với tác phong của nàng nên cũng chẳng hỏi han gì thêm nữa. Cộng với sự e ngại vốn có với người con gái xinh đẹp ấy, hắn liền ngoảnh đầu nhìn ra ngay trường đấu. Chẳng ngờ hắn vừa ngoảnh đi đã nghe thấy Lục Tích Kỳ kêu lên thảm thiết, bèn kinh hãi ngó lại. Chỉ thấy bức tường nơi hắn và nàng vừa đứng đột nhiên mọc ra một sợi dây đen, nhanh như cắt trói chặt quanh người nàng, làm nàng không sao nhúc nhích nổi. Giây lát sau, trong tường lại mọc ra một người đàn bà, chính là thiếu phụ kiều diễm vừa nãy còn đứng ở đằng xa kia. Thị cười khanh khách: "Tiểu muội muội trong bụi mới xinh đẹp làm sao, đúng là làm cho ta nhìn mà phải thương xót. Sợi Phật tiên tác này là tỷ tỷ chuẩn bị riêng cho mấy vị tiên gia chính đạo đây."
Trương Tiểu Phàm thấy nét mặt Lục Tuyết Kỳ lộ vẻ thống khổ, lại thấy Phật Tiên Tác trong nháy mắt đã ăn sâu xuống da thịt nàng. Nỗi đau đớn nhìn lại có thể tưởng tượng được ngay. Hắn còn chưa kịp phản ứng, trong không trung đã vang một tiếng hú hét. Rồi Niên Lão Đại từ trên cao bổ xuống, thò tay nắm lấy Thiên Gia Thần Kiếm sau lưng Lục Tuyết Kỳ. Trương Tiểu Phàm đâu thể để lão tự tung tự tác. Thì Hỏa Côn thoát đằng không bay lên, nhắm thẳng về phía Niên Lão Đại. Niên Lão Đại trông ra lại là cây gậy ngắn màu đen rất ưa cổ quái, trong lòng bất giác có chút e dè. Lão khẽ chào mình, dừng lại rồi hạ nhanh xuống đất. Ở phía trước, Tề Hạo và Tăng Cơ Thư nghe thấy tiếng động, bèn vẫn đầu lại nhìn. Tất thảy đều kinh hãi thất sắc, đang định quay về cứu viện thì Lâm Phong chẳng thấy họ có biểu hiện khác lạ. Nghĩ bụng, nếu ta để các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, thì còn mặt mũi nào trước Niên Lão Đại? Sơn Hà Phiến liền rít lên một trận gió, luồng này theo sát luồng kia. Tề Hạo và Tăng Tư Thư nhất thời không thể thoát ra được. Trương Tiểu Phàm tạm thời đẩy lui được Niên Lão Đại, không dám chậm trễ, liền nghiêng mình qua. Thiên Hỏa Côn bèn lao về phía thiếu phụ Kiều Diễm. Ai ngờ thì chỉ cười nhạt, lắc sợi dây đen trong tay. Lục Tuyết Kỳ không cự lại được, bất giác bị lôi lên chặn trước mặt y thị. Trương Tiểu Phàm hoảng hốt, vội vàng kiềm thế. Thiên Hỏa Côn lao đến trước mặt Lục Tuyết Kỳ, còn cách ba phân thì nó dừng lại được. Hắt ánh sáng xanh lên khuôn mặt ngọc của nàng. Trương Tiểu Phàm còn chưa kịp thở, lại nghe sau lưng hai luồng gió rít, bèn vội vã lao mạnh về phía trước, lưu xa lưu siêu, tránh thoát được trong gang tấc. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn, thì thấy Giả Cổ đạo nhân và người đồng bạn cao lớn của y Lưu Cảo cũng đều đã xông lại, định thừa cơ đục nước béo cò. Trương Tiểu Phàm lấy một địch ba, chiến đấu rất ư là vất vả. Cũng may Niên Lão Đại vốn e ngại Thiên Hỏa Côn, lại thêm Giả Cổ Lưu Cảo ban nãy trong bóng tối đều đã chứng kiến cảnh hút máu đáng sợ của nó, đâm ra khiếp nhược, xuất thủ không dám thái quá. Nếu không, Trương Tiểu Phàm sớm đã bại rồi. Dẫu vậy, qua mấy hiệp ba thứ pháp bảo giáp công trong không trung, Trương Tiểu Phàm đã rơi vào cảnh nguy hiểm đầy rẫy. Mà đáng ngại nhất vẫn là thiếu phụ Kiều Diễm đang đứng một bên. Hễ Trương Tiểu Phàm có ý định tấn công, y thị lại lắc khuỷu tay, lôi Lục Tuyết Kỳ vào làm bi chắn. Trương Tiểu Phàm luống cuống, liên tiếp gặp cản trở, xem ra sắp xa cơ trong tay của ba tên yêu nhân này. Lục Tuyết Kỳ gắng sức giải dụa khỏi Phật Tiên Tác, nhưng không hiệu quả. Thấy thiếu phụ sau lưng mỉm miệng cười, lại thấy Trương Tiểu Phàm trong trường đấu vì lo mình bị thương mà liên tiếp rơi vào thế nguy hiểm, sắc mặt nàng càng lúc càng trắng bệch. Tâm tư kích động, cổ họng mằn mặt, Lục Tuyết Kỳ phúng ra một máu bắn đầy lên y phục, lấm tấm đỏ tươi, trông rất ư là kinh hãi. Trương Tiểu Phàm nghe thấy tiếng động, tưởng Lục Tuyết Kỳ bị Phật Tiên Tác đã thương, hắn lo sợ, không nghĩ ngợi nhiều nữa. Thiêu Hỏa Côn lập tức rùng rùng hắc khí, nhanh như chớp xẹt bắn vù lại phía thiếu phụ kia. Thiếu phụ chẳng ngờ Trương Tiểu Phàm bất chấp an nguy của bản thân mà tấn công đột ngột. Thị không kịp giới bị, thấy Thi Hỏa Côn đã xông đến trước mặt, mới vội vàng bật lên, tránh thoát trong gang tấc. Nhưng đồng thời, Trương Tiểu Phàm cũng để trống một khoảng rất lớn sau lưng. Hồng quang từ xích ma nhãn của Niên Lão Đại, pháp bảo răng nanh của Giả Cẩu và phi kiếm sắc vàng của Lưu Cảo cùng đánh tới bối tâm của hắn. Trương Tiểu Phàm thấy mắt mũi tối sầm, chỉ muốn ngất đi, toàn thân đau đớn, rồi tê dại, cả người lao vọt về phía trước. Máu từ trong miệng phun ra thành vòi, bắn vào khoảng không phía trước. Lục Tuyết Kỳ thấy vậy, hàm răng gằn sâu vào môi. Bỗng sợi dây trói trên mình nàng lỏng đi, thì ra thí phụ kiều diễm kia bị Trương Tiểu Phàm làm cho phân tâm, tạm thời đã quên bẵng việc khống chế Phật Tiên Tác. Lục Tuyết Kỳ thét lên lanh lảnh, song thủ co duỗi trong khoảng hẹp, làm thành chỉ quyết hoa lan. Thiên gia thần kiếm tự động rời khỏi vỏ, lam quang lướt qua khoảng không, phập phập hai tiếng, lập tức đẩy rộng Phật Tiên Tác ra một vòng. Dưới uy phong của thiên gia, sợi dây nông rất bình thường đó lại mềm dai vô cùng, bị chặt mà không đứt, chỉ vang lên những tiếng phiên kích mà thôi. Thiếu phụ vừa xót xa bảo vật, vừa kinh hãi thần uy của thiên gia, vội vàng thu hồi Phật Tiên Tác. Lục Tuyết Kỳ thoát ra được, tuy cơ thể vẫn còn tê nhất, nhưng đã lập tức đằng không bay lên, đón lấy thân hình của Trương Tiểu Phàm đang lao tới. Không để nàng và Trương Tiểu Phàm kịp thở, bọn ba người bên Niên Lão Đại đã bám sát theo. Thiên gia lấy động làm quan, bay về trước mặt, bảo vệ cho chủ nhân. Nhưng Lục Tuyết Kỳ mặt đã tái nhợt như tờ giấy, thân mình lão đảo không còn đứng vững nữa. Đúng lúc đó, chợt nghe đằng xa vang lại, rồi một tràng tiếng kêu đau đớn. Lâm Phong giận dữ hét to:
"Bọn tiểu bối Thanh Vân kia dám lỡ thương ta, xem pháp bảo đây!"
Âm thanh rầm rầm tức thì vang dội đến từng ngóc ngách trong sơn động dãy núi lớn này. Ai nấy đều sợ hãi. Niên Lão Đại dừng lại, quá quyền hét to:
"Lâm huynh, không được!"
Lời nói còn chưa dứt, mọi người đã cảm thấy dưới chân núi rung đất chuyển. Trong tay Lâm Phong, dòng nước lớn trên mặt sơn hà phía đã biến mất. Oàng! Cùng với tiếng động đinh tai nhức óc, chỗ đứng dưới chân mọi người lứt toát cả ra. Nháy mắt, từ sâu trong lòng đất trào lên một cột nước lớn, sức mạnh hùng hậu khôn tả. Đến những tảng đá lớn cũng bị đẩy văng lên không trung. Chỉ có khối cự thạch khắc ba chữ Tử Linh Uyên là trầm tĩnh không lay chuyển. Bốn đệ tử Thanh Vân Môn bị cục nước khủng khiếp đó đẩy văng ra tứ phía. Lục Tuyết Kỳ hơi lỏng tay, trong khoảnh khắc đột nhiên cảm thấy trái tim mình như chìm xuống. Tiêu Tiểu Phàm thân hình máu me bê bết đang phiêu dạt trôi đi, chính là vùng sâu thẳm túi đen thần bí. Nàng nhìn thật sâu vào trong không trung, trong khoảnh khắc những chuyện cũ dường như lần dở lại từng cảnh. Chàng thiếu niên đỏ mặt nhìn nàng trong lễ rút thăm trên đỉnh Thông Thiên núi Thanh Vân, đối thủ mà đôi mắt chợt lộ vẻ yếu mềm trong cuộc tỷ thí xâm chấp cuồng phong. Người vừa rồi đã vì nàng một thổ huyết, bất chấp tính mạng lao lại cứu trợ. Một tảng đá to đang trùng trình lao lại, Lục Tức Kỳ nghiến răng, nét mặt lạnh băng, dùng hết chất xúc lục cuối cùng, ấn tay, mượn lực từ tảng đá, xoay đổi phương hướng, bay về phía Trương Tiểu Phàm. Đá bay túi bụi, nước phun hùng dữ. Trên cao, thiên gia thường kiếm tỏa lam quang nhàn nhạt, phóng theo chủ nhân. Tránh được mấy luồng đá bắn, Lục Tức Kỳ đã bám kịp Trương Tiểu Phàm, liền nắm lấy tay hắn. Đang lúc định kéo lại gần, chợt nàng cảm thấy chút khí lực cuối cùng cũng đã rời bỏ cơ thể mà đi. Cô ta đến cứu mình sao? Trương Tiểu Phàm mơ mơ màng màng thấy Lục Tức Kỳ trước mặt, trong lòng chỉ lẩm bẩm được mỗi câu đó, rồi đột nhiên nhận ra cả hai đã vượt qua khối cự thạch tỏa hào quang dữ dội, trên có khắc ba chữ Tử Linh Uyên, rơi vào vùng thẳm sâu không đáy. Rồi cứ rơi mãi xuống dưới. Lục Tức Kỳ dường như đã mất hết tri giác, đôi mắt nhắm nghiền, thân hình lật sang bên. Khuôn mặt trắng nhợt lúc này phảng phất vẻ bình thản. Trương Tiểu Phàm trước khi rơi xuống vùng thẳm sâu không đáy, có lẽ là nơi bóng tối ngự trị vĩnh hằng, còn kịp nghe thấy trong khoảnh khắc ánh sáng sâu cuối, loáng thoáng nơi xa có tiếng niệm Phật hiệu, rồi một phần kim quang theo đó rực lên. Giây lát thôi, hắn rơi tõm vào trong bóng tối. Bóng tối không bờ không bến, bóng tối hình như là vĩnh hằng. Đến người con gái ở sát ngay bên, hắn cũng chẳng mảy may nhìn thấy. Có điều, vào giây phút cuối cùng, trước khi mất hết ý thức, hắn vẫn cảm nhận được tay hắn và tay nàng đang nắm chặt lấy nhau, rất chặt. Thậm chí hắn vẫn lờ mờ cảm thấy bàn tay đó lúc này mới trở nên bằng giá, mới lạnh buốt làm sao. Bóng tối bao la, nuốt chửng lấy tất cả. Đến đây là hết chương 37. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 38. Trụ trì, tác giả Tiêu Đỉnh, dịch giả Alex, người đọc Thành Long, chương 38, Thâm Huyền. Theo truyền thuyết, thế gian này vốn một màn đen tối, trải qua 48.000 năm mới có cự thần bàn cổ khai thiên lập địa, hóa nên núi sông. Lại qua 48.000 năm nữa mới có nữ oa tạo nên con người. Cũng theo truyền thuyết này, ánh sáng đầu tiên trong trời đất vốn là sanh ra từ nơi tăm tối. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân giá lạnh, buốt đến tận xương tủy. Cái lạnh này không chỉ phản phất nơi thân thể, mà còn lan tỏa vào trong tim, cảm giác như đang chết đi từ từ. Trong những lo lắng vô thức của hắn, hoàn toàn không có một chút gì gọi là sợ hãi, chỉ là không tưởng được lại mệt mỏi đến như vậy. Ngay cả hé mắt cũng không có sức mà làm.
thì đang từ từ tỉnh táo. Tựa hồ như có vật gì bao bọc lấy hắn. Từ Tố hút lấy hơi ấm nơi thân thể, đồng thời lại đem đến một cảm giác thích thú kỳ lạ, khiến cho người ta nhịn không được mà muốn ngủ một giấc cho thật thoải mái. Nếu như không có một luồng khí mát lạnh đầy quen thuộc vì bảo vệ cho chủ nhân mà phát ra từ tay phải hắn, nếu như hắn không cảm giác được là mình đang nắm một bàn tay mềm mại và mát dịu nơi tay trái, thì hắn đã ngủ mất rồi. Hắn trong lúc mỏi mệt tột cùng như thế, ráng từng chút mở mắt ra. Trong bóng tối vĩnh hằng, một chùm ánh sáng. Nơi đen tối vô cùng tạm ấy, nhen nhúm lên một chút ánh sáng mờ mờ, ảm đạm và quỷ mị. Ở trước mắt Trương Tiểu Phàm, những ánh sáng đó cứ lơ lửng bất định trong bóng tối, cuốn lấy hắn như một người con gái rất mực dịu dàng đang níu kéo người tình, quấn quýt cùng hắn. Những ánh sáng đó tựa như một làn khói nhẹ, như có như không, ở giữa không trung, đến bên người Trương Tiểu Phàm, từ từ hóa thành một gương mặt đẹp đẽ mà thê lương, hướng đến đôi môi hắn mà hô. Đôi môi đó đượm hương thơm nhàn nhạt, xen lẫn chút vụn về, nhưng rốt cuộc chỉ còn đọng lại cảm giác lạnh lẽo. Cái lạnh rét buốt xâm nhập vào trong tim. Thi Hỏa Côn bỗng nhiên xông lên, ánh sáng xanh đen che chở phía trước thân người Trương Tiểu Phàm. Gương mặt mỹ nhân do làn khói trắng nhạt ấy biến thành coi bộ có phần ái ngại, bất đắc dĩ phải lùi ra sau. Thân mình Trương Tiểu Phàm rung động, trở người bật dậy. Hắn lập tức tỉnh ra, thét lên thất thanh: Âm Linh! Từ xa xưa truyền lại, người sanh già chết, chỉ có hồn phách là không mất. Sau khi chết rồi thì hồn phách rời thân thể mà đi đầu thai, đời đời kiếp kiếp luân hồi không ngừng. Tuy nhiên trong thế gian còn có oán linh, lấy tham sân si ba độc, lý úy ác phạ, những điều sợ đem quyến luyến trần thế, ôm lấy quá khứ không muốn vãng sanh, đó gọi là âm linh. Nghĩ nên biết rõ rằng âm linh là phần vía thuộc âm, tự nhiên là vui vẻ ở nơi tối tăm ẩm ướt. Tử Linh Uyên là một nơi như thế, nên có những thứ quỷ quái như vậy cũng không có gì lạ. Bình sanh Trương Tiểu Phàm sao lại thấy qua những thứ đó? Chỉ là khi nhỏ ở Thảo Miếu Thôn, nghe người lớn kể rằng đó là ma quỷ. Sau đó đến Đại Trúc Phong, nghe các vị sư huynh nói qua đấy là âm linh, sợ thầm trong bụng từ đó. Nay đột nhiên gặp phải nên phát lạnh từ đầu đến chân. Tiếng thét của Trương Tiểu Phàm vang đi xa xa trong bóng tối. Ở trong một nơi tối tăm thế này, âm thanh của hắn nghe như bồng bềnh trôi đi. Qua một lúc lâu sau mới thấp thoáng nghe thấy tiếng hồi âm vọng lại. Hình như tiếng la của hắn đã kinh động thứ gì. một màu đen dày đặc xung quanh, im lìm, không một tiếng động. Tim Trương Tiểu Phàm đập loạn một nhịp, rồi thì như ngưng hẳn lại trong ngực. Hắn đứng thở, nhìn đá bơm linh kia hoàn toàn giống nhau, còn một màu trắng nhạt ảm đạm phát sáng ở phía trước. Sau đó trái một nhóm ánh sáng, phải một nhóm ánh sáng, trước một nhóm ánh sáng, phía sau lại cũng một nhóm ánh sáng. Thậm chí ngước đầu lên cũng thấy một nhóm ánh sáng bên trên, ảm đạm trắng nhạt. Thanh linh có vô số âm linh phản phất như vừa thức giấc từ một giấc ngủ triền miên. Vì cảm giác được hơi ấm từ thân thể con người, nay đều tụ tập lại. Từng làn khói trắng nhàn nhạt lơ lửng trôi nổi, hóa thành vô số dung mạo, nam nữ, già trẻ, xấu đẹp đều có. Xong giờ phút này, trong mắt Trương Tiểu Phàm chỉ có một cảm giác duy nhất: băng lạnh. Nghĩ đến tình cảnh vô số âm linh đang lớp lớp vây tròn quanh bản thân, hắn sợ hết cả tóc gáy. Thế nhưng quả thật may mắn, sau khi sự kinh sợ ban đầu qua đi, hắn tức thì nhận thấy đám âm linh này hình như rất úy kỵ thanh thiêu hỏa côn đang chắn trước bản thân hắn, không dám tiếp cận ánh sáng màu xanh đen do thiêu hỏa côn phát ra. Thế nhưng chẳng để cho Trương Tiểu Phàm kịp thở, đám âm linh đang lượn lờ phiêu đãng trong không trung, tự hồ như phát hiện ra điều gì đó, nối đuôi nhau bay về phía bên trái Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm sợ run, tức thì mặt mũi trắng bệch. Tay trái hắn đang nắm chặt một cánh tay mềm mại, lúc này đã từ từ lạnh đi. Hắn vội vã dùng lực kéo một cái, một loạt âm thanh lõm bõm vang lên. Lục Tức Kỳ bị hắn kéo đến sát bên mình, nhờ vào đám ánh sáng lờ mờ đang bao xung quanh ấy, Trương Tiểu Phàm chỉ thấy Lục Tức Kỳ sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, nhưng xem ra hơi thở vẫn hoàn toàn bình thường. Nhìn thoáng qua thì trên mặt nàng dường như không hề bị ngoại thương một chút nào cả. Hắn cảm thấy yên tâm, đưa mắt nhìn ra bốn phía xung quanh, quan sát kỹ lưỡng hoàn cảnh xung quanh. Hai người hắn và Lục Tuyết Kỳ vẫn còn đang hôn mê. Lúc này không biết tại sao họ lại nằm bên bờ của một vũng nước. Trong bóng tối không nhìn rõ được mặt nước to nhỏ chừng nào, không biết nó là một đầm nước nhỏ hay là một cái hồ lớn, hay là biển rộng lớn nằm sâu trong lòng đất được kể đến trong truyền thuyết. Trương Tiểu Phàm không biết tại sao bản thân hắn đột nhiên lại có thể có ý nghĩ này. Tuy vậy, hắn ở trong làn nước vẫn cảm thấy mặt nước này quả thật không hề tĩnh lặng. Từng đợt, từng đợt sóng thủy triều buổi tối vỗ vào hắn, giống như một bàn tay ôm nhu vỗ về thân thể hắn. Thế nhưng làn nước này quả thật lạnh lẽo đến thấu xương. Trương Tiểu Phàm khó nhọc đứng dậy, nếu cứ ở nguyên tại đó hoàn toàn chưa bị đám âm linh ấy làm hại,
chỉ sợ hai người bọn hắn sẽ chết cống trong làn nước này rồi. Hắn đứng thẳng mình dậy, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể không thể chịu được, chao đảo một hồi. Khi hắn ở trên bình đài, phía sau lưng đã bị Niên lão đại cùng với Giả Cẩu đạo nhân, Lưu Hạo đồng thời đánh trúng. Thương thế thật không hề nhẹ. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh đen của thi hỏa côn